quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Bóng đá châu Âu náo động với ý đồ nổi loạn của 12 câu lạc bộ bóng đá nhà giàu tập trung ở ba giải lớn Anh, Ý và Tây Ban Nha hôm 18 tháng 4 kêu gọi thành lập giải đấu riêng có tên gọi European Super League, ly khai với Champions League, giải đấu danh giá nhất thế giới của Liên đoàn bóng đá châu Âu hiện nay. Cuộc nổi loạn đã bị dẹp yên sau 2 ngày trước sức ép kiên quyết của Liên đoàn bóng đá châu Âu và phản ứng gay gắt của chính giới cổ động viên từ các câu lạc bộ. Ý đồ ly khai khỏi hệ thống thi đấu chung thực ra đã âm ỉ suốt nhiều năm qua, khi các câu lạc bộ giàu có của bóng đá châu Âu luôn kêu ca phải thi đấu cường độ quá cao mà thu nhập thì lại ít đi, nhất là với dự án cải tổ Champions League. Trong chương trình thể thao hôm nay, chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui trở lại với sự kiện cuộc nổi loạn bất thành của những ông lớn trong làng bóng châu Âu để tìm hiểu thêm vì sao các câu lạc bộ trụ cột trong làng bóng châu Âu này lại nảy sinh ý định lập giải đấu riêng và trận đấu của họ với UEFA đã bị thua ngay từ những phút đầu. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Hôm nay chúng ta trở lại sự kiện gây náo động làng bóng châu Âu khi hôm 18 tháng 4, liên minh 12 đội bóng gồm 6 đại diện của Premier League là Liverpool, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenal và Tottenham, 3 đại diện La Liga, Real Madrid, Barca và Atletico cùng 3 đại diện của Serie A là Juventus, Inter Milan và AC Milan, toàn những tên tuổi lớn đã kêu gọi ly khai giải đấu của UEFA, lập ra giải đấu riêng có tên gọi European Super League. Cuộc nổi loạn đã bị chết ngay từ trong trứng nước. Nhưng tại sao các câu lạc bộ lớn và giàu có nhất trong làng bóng châu Âu đó lại có ý đồ ly khai như vậy?
Cái nguyên nhân của cái việc này đó thì là bởi vì UEFA đã tăng cái số lượng dự cái vòng bảng của cái Champions League lên, và như vậy có khả năng là các câu lạc bộ sẽ thi đấu ở cái vòng bảng đến 10 trận thay vì 6 trận như bây giờ, tức là mỗi bảng hiện tại thì có 4 đội mà họ dự kiến là có thể tăng lên đến là 6 đội thì có thể đến 10 trận. Thì cái việc mà tăng các số lượng đội lên á, thì cái tiền thưởng nó sẽ thấp đi. Các cái câu lạc bộ lớn thì có cái ý tưởng là tổ chức một cái giải như vậy đó thì họ sẽ thu được nhiều hơn. Thực ra cái ý tưởng về việc mà tổ chức cái Super League này thì nó có từ rất là lâu. Năm 1998 thì lúc bấy giờ là cái nhóm 14 câu lạc bộ thì họ đã lên một kế hoạch để tổ chức một cái giải siêu cúp như thế. Nhưng mà cái dự định đó thì cũng không thành sau khi mà Premier League họ có những cái cải tiến. Xung quanh của vấn đề này chủ yếu là vấn đề tài chính. Thật ra các câu lạc bộ lớn, tức là các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu, nó quy tụ tất cả những cái tinh hoa về bóng đá của toàn thế giới. Và hàng năm đó, những ông chủ tỷ phú của các câu lạc bộ này đó, họ chi rất là nhiều tiền để mà có những cái chuyển nhượng lớn. Vì vậy cho nên cái việc mà tổ chức Champions League thì nó phù hợp với lại cái tình hình phát triển bóng đá của châu lục cũng như là của thế giới. Tuy nhiên cái việc đó thì nó cũng ảnh hưởng đến những câu lạc bộ lớn khi mà họ đầu tư nhiều mà cái số tiền mà họ thu lại thì ít. Cho nên họ dự kiến tổ chức cái giải đó để mà họ có thể có được cái nguồn thu lớn hơn gấp 3-4 lần so với hiện tại. Thì đó là cái nguyên nhân chính.
Nguyên nhân còn là do những bất cập của Champions League. Dù giờ đây đang là giải đấu danh giá nhất được cả thế giới theo dõi, UEFA đang có chương trình cải tiến thể thức thi đấu của giải.
Đúng như vậy. UEFA Champions League là một cái giải mà chúng ta có thể nói là danh giá nhất bởi vì nó được thành lập từ năm 1955, tức là khoảng 66 năm về trước. Thì cho đến năm 1992 cho đến nay thì nó được mang tên là Champions League. Thực ra thì lúc đầu cái tên của cái giải này đó là Cúp các câu lạc bộ vô địch châu Âu. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là hầu như cái thế giới bóng đá mà cao nhất siêu hạng đó thì nó đều nằm ở châu Âu cả. Tất cả những cầu thủ hay nhất của Nam Mỹ, của châu Phi, thậm chí của châu Á cũng về chơi ở các giải của châu Âu. Vì vậy cho nên các cái câu lạc bộ của châu Âu là những câu lạc bộ mạnh nhất. Cái giải này là cái giải mà chúng ta có thể nói là danh giá nhất. Và từ đó đến nay thì họ cũng đã cố gắng là cải tiến. Thì chúng ta biết cái thể thức thi đấu của nó là cứ cuối tháng 6 hàng năm, tức là sau khi kết thúc các cái mùa giải của tất cả các nước thì cái vòng sơ loại rồi ba cái vòng loại. Thực ra thì tất cả các cái đội này đó thi đấu để chọn 6 cái đội vào chơi cái vòng bảng để cùng với 26 đội đã được chọn trước theo cái hệ số mà theo cái cải tiến của Champions League từ năm 1992 tới nay đó thì họ có 32 đội và 32 đội thì sẽ chia làm 8 bảng, mỗi bảng 4 đội để thi đấu vòng tròn 2 lượt. Thì hai đội đứng nhất đứng nhì mỗi bảng sẽ vào tranh cái vòng knockout, tức là vòng 16, vòng tứ kết, bán kết và vào chung kết. và thường ở chung kết thì diễn ra vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Cái đội nào vô địch thì sẽ đương nhiên dự cái siêu cúp của châu Âu, là cái FIFA World Club World Cup. Thể thức thi đấu đó thì nó bao gồm tất cả các đội bóng vô địch của châu Âu, của từng nước, và họ chia theo cái ranking của UEFA đó. Có những nước, có những giải thì họ được chọn đến 4 đội thi đấu ở các vòng khác nhau. Chúng ta biết cái thể thức thi đấu như vậy á, thì nó sẽ tạo một cái điều kiện để có những cái nhà vô địch á, khá là bất ngờ, hoặc là có những cái đội có thể lọt đi sâu vào các vòng trong để họ có những cái thứ hạng tăng tiến, chứ không phải chỉ có những cái đội lớn thôi. Do đó cho nên là trong cái lịch sử của cái Champions League này đó, thì có đến 22 câu lạc bộ đã từng giành cái chiếc vô địch, và có những cái chiếc vô địch nó nằm ở những cái đội bóng ngoài cái khu năm những cái giải lớn, tức là của Anh, của Ý, của Tây Ban Nha, của Đức, của Pháp, mà nó là ở những câu lạc bộ của Serbia, của Thụy Điển, của Scotland, của Hy Lạp, rồi của Đặc Hà Lan và Bồ Đào Nha, vân vân.
Champions League là một cỗ máy in tiền cho các câu lạc bộ và cũng như là cho UEFA. Mở rộng giải đấu thì ai sẽ hưởng lợi ở đây?
Hiện tại đó thì cái giá cái giải này là đứng đầu thế giới đó, tức là nó phải gần 15 tỷ đô la ở cái Champions League này. Europa League thì khoảng chừng 9,76 thôi. Trong khi đó thì thứ gì cái giải như Premier League có 9,43 tỷ, tức là cái giá trị của cái trên thị trường của các câu lạc bộ tham dự. Nhưng mà về mặt giải thưởng, đây chính là cái vấn đề cái mấu chốt, thì nó không cao. Những cái đội mà tham dự ở cái vòng sơ loại thì chỉ được cái tiền mà gọi là tiền phí đó, từ 230.000 euro thôi. Ở cái vòng loại 1 thì 280.000, vào vòng loại 2 thì là 380.000, vòng loại 3 là 480.000. Thì khi vào đến vòng bảng thì mới được nhận đến 15 triệu. Thì như vậy tức là 32 đội mà có ở vòng bảng thì đều được nhận 15.250.000. Nhưng mà nếu những cái trận thắng ở cái vòng bảng thì có 2,7 triệu. Một trận hòa thì có 900.000. Bước vào vòng 16 thì được 9,5 triệu, vào tứ kết thì 10,5 triệu, vào bán kết là 12 triệu, đứng hạng nhì thì được 15 triệu, và vô địch thì 19 triệu. Như vậy một cái câu lạc bộ mà vô địch thì có thể có nhận được khoảng 82.450.000 tiền thưởng. Nhưng mà nếu mà họ tổ chức cái Super League, giá mà có họ các câu lạc bộ lớn này có thể nhận được thì nó sẽ lên tới khoảng chừng gấp 4 lần cái số tiền đó. Thì đó chính là cái điều mà để mà thấy rằng là Champions League á, thì tuy rằng là nó bao gồm tất cả các câu lạc bộ và cơ hội cho tất cả, nhưng mà cái tiền thưởng thì nó không nhiều bởi vì nó được chia rất đều. Mà nếu bây giờ cái số cái đội mà vào cái vòng bảng mà tăng lên nữa đó, thì cái số tiền nó lại sụt xuống. Thì nên đó chính là cái lý do mà các câu lạc bộ họ muốn là tổ chức một cái giải riêng.
Vì sao ý đồ nổi loạn của các câu lạc bộ đã bị dập tắt nhanh chóng khi mà các cơ quan quản lý bóng đá châu Âu rồi của từng quốc gia, người hâm mộ mới chỉ lên tiếng gây sức ép, chưa có quyết định cụ thể nào?
Thì những cái người hâm mộ cũng thấy Super League cũng sẽ khó hấp dẫn, và nó cũng có thể tạo cái sự nhàm chán, là bởi vì nó cứ lặp đi lặp lại. Nếu như chỉ có những câu lạc bộ đã chơi với nhau như vậy thì nó cũng sẽ mất đi cái tính ngẫu hứng và cái sự bất ngờ đối với lại các câu lạc bộ. Mà cái thứ hai nữa là cái việc mà nếu họ tách ra như vậy thì nó sẽ xáo trộn các cái giải vô địch quốc gia, và nó cũng thiếu cái tính cạnh tranh khi chỉ có cái mục tiêu là lợi nhuận. Rõ ràng là với cái việc mà họ muốn như vậy thì ở các cái giải vô địch quốc gia, với cái quy chế của UEFA và cũng như FIFA đó, thì họ sẽ cấm các câu lạc bộ này tham dự những cái giải đó. Đồng thời tức là các cầu thủ ở trong các câu lạc bộ này cũng sẽ không có mặt trong các cái đội tuyển. Thì cái đó là cái mà gọi là lập tức, thì nếu mà họ sử dụng luật đó, thì các câu lạc bộ đó không thể nào có thể tham dự được. Vì vậy cho nên là cái Super League nó không hình thành là như vậy. Và cái chuyện mà UEFA với FIFA không khoan nhượng là bởi vì đụng vào cái quy chế không thể được. Do đó cho nên là Champions League cần phải nghiên cứu để có thể thay đổi. Các câu lạc bộ hàng đầu họ thi đấu nhiều quá, cái lịch thi đấu nó cũng quá tải, thì cái điều đó cần phải thay đổi.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui.